Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hôm nay thầy nói là đề tài là công đức căn bản. Tại sao mà thầy giảng về công đức căn bản? Là vì thế này: ta tu theo đạo Phật là ta tin luật nhân quả, và ta biết rằng ta gieo nhân gì ta gặt quả nấy, phải không? Do đó cái người Phật tử của ta không bao giờ mê tín. Khác nhau giữa cái mê tín và không mê tín là gì? Cái người mê tín á, là họ muốn thay đổi cuộc đời của họ bằng một cái cách gì đó không công bằng, không công bằng. Ví dụ bây giờ họ bỏ một nải chuối, họ đến cái đền đó họ khấn xin cho họ trúng số 50 triệu, thì cái đó ta gọi là không công bằng. Mà hành vi không công bằng đó ta gọi là mê tín, mê tín. Hoặc là nói rằng có người đến lạy Phật hay là lạy ông thánh nào đó, thằng con của con nó hư quá, nó cứ trốn nhà, nó đi chơi game điện tử, nó chơi với bạn bè. Học thì nó không chịu học, thầy cô mắng vốn hoài. Thôi bây giờ xin thần thánh độ cho nó, kỳ này nó thi đậu tú tài đại học. Có công bằng không? Không. Chỉ với một lời cầu xin, ít cái miếng bánh gì đó, rồi ít đồng bỏ vô cái thùng phước xương, mà để cầu trong cái thằng con hư mà nó đậu tú tài đại học, thì đó là điều không công bằng. Cho nên những cái việc mà ta gọi là thay đổi cái số phận của mình một cách không công bằng, ta gọi là mê tín. Còn người đệ tử Phật chân chính của ta thì luôn luôn công bằng. Là tôi muốn ăn đu đủ, tôi phải trồng, gieo cái hạt xuống lên cây rồi còn phải chăm bón bao nhiêu ngày tháng mới có cái trái đu đủ. Cũng phải gieo giống và chăm sóc bao nhiêu năm. Cái công lao bỏ ra rất là nhiều, cho đến cái ngày mà trái ra xum xuê, mà mình hưởng tới đời con, đời cháu mình. Thế là những cái điều ta làm nó công bằng, đúng luật nhân quả, thì gọi là không mê tín. Và người đệ tử Phật ta là người không mê tín như vậy. Nên là người muốn được cái gì trong cuộc đời của mình, muốn thay đổi số phận mình như thế nào, thì luôn luôn ta bỏ ra cái công sức nào đó, nó xứng đáng, nó xứng đáng và nó công bằng. Nên gọi là không mê tín. Đó là luật nhân quả mà ta tin tưởng, ta tôn thờ, ta đi theo. Khi ta theo đạo Phật, ta tin vào luật nhân quả, nên ta đã cố gắng rất nhiều để thay đổi cuộc đời mình tốt hơn. Nhớ vậy, cuộc đời của chúng ta chưa bao giờ thực sự là tốt đẹp, ngay cả người rất giàu. Chúng ta còn nhiều cái tốt hơn ở phía trước. Luôn luôn phía trước ta còn nhiều điều tốt hơn mà ta phải bước tới. Ví dụ cái người nghèo ta phải khá lên, người khá ta phải giàu lên, người giàu ta phải hạnh phúc hơn, tràn đầy hơn cả vật chất lẫn tinh thần. Mà người đã sung sướng hạnh phúc cả vật chất lẫn tinh thần rồi, còn cái cao siêu hơn nữa, đó là tâm đạt được, đắc được cái đạo quả thánh thiện. Tức là phía trước ta vẫn còn con đường đi mãi đi tới, chừng nào thành Phật thì mới xong. Và để cứ đi được một bước tới như vậy, ta phải làm rất nhiều điều để thay đổi cái số phận mình, không phải dễ. Nên vì vậy là vì là người đệ tử Phật, ta biết nhân quả, cho nên ta luôn cố gắng tạo công đức. Ta làm nhiều điều mà ta nghĩ rằng là đây là công đức. Công đức tức là bỏ ra cái công mà xuất phát từ cái đạo đức từ bi thương yêu tôn kính, để ta làm nên cái điều gì đó ích lợi cho đời, ích lợi cho đạo, ích lợi cho chúng sinh, ích lợi cho đất nước, ích lợi cho thế giới. Thì đó, cái công ta làm ra cái điều mà ích lợi cho con người, cho chúng sinh, cho thế giới, cho đạo pháp, bằng cái đức, là cái đạo đức là bởi lòng thương yêu, bởi cái lòng tôn kính của ta. Thì đó gọi lại là công đức. Nó thành một cái phước rất là lớn, để cho ta đủ sức xoay chuyển, thay đổi cả cuộc đời mình, từ xấu trở thành tốt, từ tốt trở thành tốt hơn nữa, đó gọi là công đức. Và cái việc mà ta làm bao nhiêu công đức đem lại lợi ích cho đời, cho đạo như vậy, nó là điều công bằng. Nên sau này khi cái thành quả mà ta hưởng được, ta trở nên giàu sang, ta thông minh, ta đẹp trai, ta quyền quý, ta đắc đạo, nó đều xứng đáng. Xứng đáng bởi vì cái công ta bỏ ra đã quá nhiều, rất là đầy đủ. Chứ không có chuyện mà cứ làm sơ sơ mà cầu cái điều rất là lớn, nên gọi là công đức. Nhưng mà tại sao ta lại nói là công đức căn bản? Chứ căn bản có nghĩa là cái gì thấp, rất là thấp, thấp nhất, rất là thấp. Đáng lẽ vì ta nói với nhau, với những người Phật tử đã thuần thành, thì ta nói là công đức cao siêu. Tức là ta nói cho nhau nghe làm sao xây dựng những công đức cao siêu ở trên mây, trên đỉnh núi, nhưng không. Hôm nay ta nói với nhau công đức thấp nhất. Và ở trong toán học, trong khoa học cũng vậy. Cái gì mà thấp nhất, nhỏ nhất chính là cái điều vĩ đại nhất. Ồ, rất là lạ. Cho nên ta lâu lâu ta nghe cái giải Nobel, ví dụ Nobel vật lý, Nobel hóa học, Nobel sinh học, là thưởng cho những nhà khoa học nghiên cứu bao nhiêu năm. Họ nghiên cứu cái gì? Toàn là nghiên cứu cái điều nhỏ nhất, những điều mắt không thấy được. Mà khi họ càng khám phá ra những điều mà mắt không thấy được nhỏ đến chừng nào, thì cái hội đồng mà xét thưởng thì cho rằng đó là công trình vĩ đại. Đây là điều như vậy, đó là chân lý. Nên cái thấp nhất, cái nhỏ nhất, không ngờ chính là cái vĩ đại nhất. Giống như là khi có một người, một cậu bé đến gặp một ông võ sư cao siêu. Một võ sư là vô địch. Khi ông còn trẻ, ông đi đánh đài là không ai đánh bại được ông. Đến nỗi mà người ta nói ông giống như truyện Kim Dung là độc cô cầu bại, là đi qua nhiều võ đài, thử thách với nhiều anh hùng, hoặc là bị nhiều người võ sư đến thử thách ông, thì chưa bao giờ ông thua. Thì có một cậu bé nghe tin là có một võ sư mai danh ẩn tích về gần cái xóm mình ở, mà ông là vô địch. Cái cậu bé mới hăm hở, mới tới xin đầu sư học đạo, nói xin thầy nhận con làm đệ tử để cho con được học cái nghề, cái võ nghệ của thầy, vì con vốn yêu thích võ nghệ. Thầy mới hỏi nha, mày học võ làm gì? Nó dạ thưa thầy, con học võ không phải để đánh nhau, con cũng chẳng cần để ý tới tự vệ. Nói tự vệ hay nói để đánh nhau chuyện tầm thường. Con học võ bởi vì con yêu võ thuật một cách không lý giải được. Con thích từng cái cú đánh, từng cái cú đấm mà trong đó nó chứa đựng bao nhiêu là nghệ thuật và trí tuệ của người xưa để lại. Chứ con học võ không cần để đánh ai, cũng chẳng cần tự vệ, tại đời này cũng chẳng ai ăn hiếp ai nhiều. Ông thầy nghe thằng nhỏ này nói có trí tuệ quá, ông nhận. Khi ông nhận xong, nó về bắt con gà tơ lên đi cúng tổ. Nhỏ về cái lén ông bà già bắt con gà đem lại cúng tổ. Cúng tổ xong thì cái bài học đầu tiên, đứng trung bình tấn, hai chân dang ra rộng hơn vai, hai nắm tay nắm lại để ngang hông, rùng người xuống đứng đó, ông cắm cây nhang. Nói chừng nào cây nhang này tàn rồi mới đứng lên, nếu mày đứng lên trước khi nhang tàn thì đừng bao giờ gặp mặt tao nữa. Nhỏ khóc luôn, thiếu điều muốn khóc luôn. Đứng mà rùng hai chân xuống mà đứng như vậy mà mày không ai chịu nổi. Nói ủa, tưởng ông học cái thế đánh đá rồi cao siêu phi thân rồi, ông bắt đứng chỗ hoài là cái môn thấp nhất. Nhưng mà sau này khi cậu bé bắt đầu học thành tài, cũng trở nên giống như thầy mình, không ai đánh lại. Tức là đối thủ vừa mới nhúc nhích là chú đã triệt được cái đòn võ, không ai đánh lại. Và ai hỏi chú là ông thầy đó ông dạy sao mà chú trở nên giỏi như vậy? Thầy học được 5 năm rồi là trong làng không ai đánh lại. Ông hỏi ta, nói rằng tôi chỉ nhớ ơn thầy tôi là cái ngày đầu tiên ông bắt đứng trung bình tấn, và ông đắc đứng luôn 3 tháng, khóc lên khóc xuống với ông luôn. Thì ra là cái thấp nhất chính là cái mà ngày hôm nay tôi thành tựu được cái võ nghệ cao siêu. Nên cũng vậy, khi ta nói tới cái công đức căn bản trong Phật Pháp là sự thực, ta đang nói đến cái điều cao siêu nhất trong Phật Pháp. Chính là hôm nay ta mổ xẻ với nhau điều này. Giờ để làm cái công đức thì ta làm qua, ta gọi là ba nghiệp: thân, khẩu và ý. Thân tức là cái hành động làm việc bởi tay chân, còn khẩu tức là lời nói ta nói ra, ý là chỉ bằng ý nghĩ bên trong. Vậy thôi, bây giờ ví dụ như ta buổi sáng sớm ta bước đi ra ngoài, thì ta nhìn qua bên nhà hàng xóm, ta thấy một bà già, bà đang xách một cái xô nước, Thì bà già hàng xóm mà ta thấy bà già mà không biết có chuyện gì, tại sao con cháu đâu hết. Nó nói bà để con xách cho. Cái mình mở cửa mình chạy vô mình xách giùm cho bà, thì ra là bà đổ vào cái lu nước bên trong nhà bếp, không biết con cháu đâu hết. Thì ta cứ hì hụi ta xách luôn cả nửa tiếng hồ vậy cho đầy cái khạp nước cho bà bên trong nhà bếp bà. Rồi tôi ta chào, ta đi ra uống cà phê đại khái vậy. Thì cái hành vi mà ta dùng cái thân mình, dùng sức khỏe tay chân của mình, cái lao động mình để mà xách nước giùm cho bà già thì gọi là thân nghiệp. Ta làm phước bằng thân nghiệp, bằng hành động, bằng sức lao động của tay chân, là cái thứ nhất là về thân. Còn bây giờ cái khẩu nghiệp là bằng lời nói mà để làm cái phước. Ví dụ thế này, có người hỏi ta là về đường từ đây đi về chùa Từ Quan như thế nào, thì ở nhà mình ta mới chỉ là bị anh phải tới ngã ba đó, anh gặp anh quẹo bên trái, qua ngã tư bên trái anh quẹo phải, ngã năm anh quẹo trái, ngã sáu anh quẹo phải. Thì ta nói một lát, ta chỉ đường cặn kẽ, thì ông đi một lát từ từ ông tới luôn chùa Từ Quan ở Sài Gòn luôn. Có một điều rất là lạ nha, thì có một điều thì ngạc nhiên thế này, thì ngạc nhiên rất điều là hết 10 lần mà người ta chỉ đường á, thì hết 8 lần người ta chỉ trật. Không biết tại sao, không biết sao kỳ. Tại vì thầy cũng hay hỏi đường á, thì tài xế lái thì đi đâu cũng hay hỏi đường, dừng lại hỏi. Thì 10 lần chỉ, hết 8 lần người ta chỉ trật. Thầy mới phát hiện có một điều là nếu ai trên đời này mà mình chỉ đường cho người khác mà chỉ chính xác, phước vô cùng nha, phước vô cùng. Nhưng mà không biết tại sao người ta chỉ rất là vội vã. Mà khi thầy còn nhỏ là thầy ý thức điều đó rất là rõ nha. Có người dừng xe trước cửa nhà thầy hỏi đường đi. Hỏi đường đi phải không, là thầy thay vì chạy ra trả lời thì chạy vô nhà thì lấy tờ giấy viết thì vẽ đường đưa anh đó. Chỉ vẽ em cầm tờ giấy em đi chính xác đi. Mà nó cũng thành cái phước đó nha. Bằng cái lời nói mà mình chỉ người ta đi đúng đường, hoặc là bằng lời nói mình chỉ người ta làm cái công việc gì cho nó chính xác, đều có phước hết. Đều có phước. Đó là cái phước bằng lời nói. Đó là cái khẩu nghiệp. Bây giờ cái phước của ý nghiệp. Phước của ý nghiệp là gì? Ví dụ thế này. Ví dụ là chúng ta có người bạn, cái chúng ta nghe anh bạn nó chiều nay bị xe đụng, chưa biết là đụng nặng hay nhẹ, chưa biết đụng nặng hay nhẹ, và nghe nói đã chở đi cấp cứu vào nhà thương. Chưa biết thì người ta chưa có thêm thông tin để hỏi là ổng có bị chấn thương sọ não, hay là ổng chỉ gãy tay gãy chân, hay là ổng chỉ trầy sơ, ta không biết. Nhưng mà ta lo, bởi vì dù sao cũng là người quen của mình. Trong ý ta khởi lên một cái ý liền, cầu cho anh bạn của mình tai qua nạn khỏi, bị sơ sơ thôi rồi để hết bệnh. Thì khi cái ý mà ta vừa khởi cầu lên cái đó, gọi là ta vừa làm phước bằng ý nghiệp. Còn nếu như vậy là ác nghiệp nè. Ví dụ nghe anh bạn ta đụng một cái, thôi cầu ông chết cho rồi để mai em đi điếu cho nó gọi, để bữa khác còn đi nữa mà. Thì đó là cái ác nghiệp bằng ý. Còn nếu mà ta nghe xe đụng người ta khởi lên cầu cho ông lành, ông đừng đấy, thì ta gọi là cái thiện nghiệp bằng ý. Hoặc là đây cũng là một cái ý nghiệp có phước nè, là mỗi khi ta đi trên đường, ta đi ngang cái tượng Phật Bà Lộ Thiên, ta vừa thấy Phật Bà cái ta lòng ta khởi lên thành kính, ta cúi đầu xuống, ta dỡ mũ ra, ta sẽ đi qua luôn. Nhưng mà mình không đủ thời gian để ngừng xuống xe lễ bái rồi mới đi, vì công việc ta gấp, cho nên nhưng mà ta đi ngang, ta cúi đầu, ta dỡ nó xuống. Cái lòng thành kính như vậy cũng là một ý nghiệp có phước vô cùng. Đó là thầy phân biệt ba nghiệp, ha, ba nghiệp làm phước. Thân nghiệp tức là dùng cái sức lao động của mình để giúp người, giúp đời. Khẩu nghiệp dùng lời nói của mình để giúp người, giúp đời. Ý nghiệp, cái này không ai biết, chỉ mình mới biết thôi, là mình cầu mong cái điều tốt đẹp đến với người khác. Bây giờ ta nói đến những cái phước mà cao siêu hơn. Ví dụ thế này, ví dụ bây giờ ta thấy cái nhà đó họ hư, cái nhà hàng xóm xa xa ta có cái nhà hàng xóm họ bị hư hại hết, họ cất lại mà ta biết rằng họ mua được có mấy cái miếng tôn, mấy vài cái cột mà không có đủ tiền để xây vách. Thì ta mới lấy tiền ta, ta mới lấy tiền ta đến, ta nói thôi tháng này tôi cũng ít xài cái gì, tôi cũng dành dụm được, thôi tôi phụ chị 2 triệu, chị mua thêm mấy cái tấm gì đó để che vách lại cho mấy đứa nhỏ nó ở ấm, chứ không mưa gió lạnh lẽo. Thì cái việc mà ta bố thí tiền đó là bắt đầu cái phước nó cao hơn cái phước của lao động một chút. Ví dụ thay vì là lúc mà người ta cất nhà mình tới mình phụ đắp đất, mình khiêng, mình đào, mình xới thì là bằng cái thân nghiệp lao động đơn giản. Còn khi ta móc tiền ra ta cho thì nó hơi cao hơn một chút. Vì sao vậy? Là bởi vì ta có tiền được là do phước ta mới có, và ta có phước ta mới làm phước tiếp. Nhớ nha, cái bố thứ tiền nó cao hơn cái làm phước bằng lao động tay chân, là bởi vì có phước rồi ta mới có tiền, rồi ta mới lấy tiền đó ta đi làm phước tiếp, bố thí tiếp. Cho nên bố thí tài vật là một cái phước hơi cao, chứ không còn là cái công đức căn bản. Mặc dù tính ra thì nó vẫn là căn bản, nhưng mà sự thực nó cao hơn công đức căn bản một chút, là nhờ phước mà nối tiếp phước. Ví dụ bây giờ nghe chùa cất, ta đến ta có người cúng chùa cả 5 cây vàng để cất chùa. Ở đâu mà có 5 cây vàng sẵn vậy? Là bởi vì ta có phước, phải không? Ta giàu ta mới có vàng, và lấy cái vàng đó để làm phước tiếp. Nên phước nối tiếp phước, thì cái mà 5 cây vàng đi cúng chùa nó không phải là công đức căn bản, mà nó là một cái công đức hơi cao cao lên một chút rồi, chứ không phải là dễ. Rồi, hoặc là ví dụ một cái người làm giảng sư hoặc là một nhà giáo đi dạy dỗ đạo đức cho nhiều người, thì cái này nó không còn là một cái khẩu nghiệp mà đơn giản nữa, căn bản nữa, mà nó đã ở cấp cao rồi. Ví dụ bây giờ ta hỏi chỉ đường thì mình chỉ đường anh ta, nó bị chỉ tôi cái cách nấu nấu cái nồi cháo đậu xanh thì mình chỉ cách nấu cháo đậu xanh thôi, chỉ tôi cách làm bánh flan mình chỉ cách làm bánh flan, thì chỉ vẽ những cái đơn giản đó nó đơn giản. Còn mà để dạy được đạo đức thì cái khẩu nghiệp của phước đó nó không căn bản nữa mà đã ở cao cấp rồi. Vì sao vậy? Là bởi vì để có thể đứng ở trên bục giảng mà nói về đạo lý, đạo đức thì người này phải trải qua biết bao nhiêu cái công khó tu hành, tạo được uy tín, người ta nể nang người ta mới mời mình lên ngồi giảng, phải không? Còn ví dụ nói của một người bình thường thôi, muốn giảng đạo đức, tự nhiên mình vô cái chùa mình đứng lại nói, ê lại đây tôi nói đạo đức cho nghe, có ai nghe không? Ta nói mình điên liền. Hoặc là mình đứng ở giữa ngay cái công viên, ê mọi người lại đây tôi nói đạo đức cho nghe, có ai nói không? Không ai tin. Cho nên vì vậy, để cho mình có thể có cái môi trường, có điều kiện mà đứng lên giảng về đạo đức, đạo lý, thì trước đó mình đã có bao nhiêu công khó, vừa là tu hành giữ gìn phẩm hạnh bản thân, vừa tạo ra biết bao nhiêu uy tín với cuộc đời. Thành thử cái việc mà đi giảng đạo đức là cái công đức không còn căn bản nữa mà đã hơi cao. Hoặc là ví dụ như bây giờ là một người cán bộ, ông lên làm chủ tịch tỉnh, phó chủ tịch tỉnh gì đó, thì cái việc mà khi ông lên làm lãnh đạo như vậy, ông mới lo cho dân. Ông mới nghĩ là cái thành phố ta như vậy là cái hệ thống nước thải chưa tốt, cái ngành giáo dục như vậy, con em nghe nói nó đi chơi nhiều quá, karaoke, game rồi nhiều quá, nó sa đọa quá, cái ngành giáo dục về đạo đức, học đường, xã hội, khu phố quản lý chưa tốt. Hoặc là cái giống mà lúa mà dân ta trồng ở đây không cạnh tranh nổi với cái giống lúa Thái Lan xuất khẩu, mà không xuất khẩu được thì cái thu nhập nông dân ta không thể cao được. Hoặc là cái người dân ta nghèo quá, cái lúa còn rẻ đã lật đật bán hết, đến khi lúa lên cao rồi thì cái người thương lái họ lời, chứ cái người dân mình không có lời, mà rồi trả tiền ngân hàng hết. Thì ông làm người lãnh đạo tỉnh, ông thấy những cái điều bất cập, những điều chưa được như vậy, ông mới đầu chỉ thị những chính sách. Ông họp cán bộ lại, ông chỉ đạo bây giờ phải hệ thống nước thải thế này, hệ thống giáo dục thế này, hệ thống nông nghiệp phải như thế này để nâng cao đời sống của dân lên. Thì cái việc mà lãnh đạo tốt như vậy nó không còn là công đức căn bản nữa mà nó đã là một công đức cao cấp. Vì sao? Vì mình phải có phước rất nhiều mình mới đứng ở vị trí lãnh đạo. Mà đứng ở vị trí lãnh đạo rồi, mình phải có cái tâm tốt, có cái tài tốt, rồi bắt đầu mới điều hành đất nước được tốt, để nâng cao đời sống của mọi người và tạo được công đức cực nhiều luôn. Thì những cái công đức mà ta vừa nói lại không phải là công đức căn bản mà là công đức hơi cao cấp. Hôm nay chúng ta không đi về những cái công đức cao cấp, mà ta lại lui lại, ta nói với nhau về những cái công đức căn bản, những lợi ích của công đức căn bản mà ta đừng bỏ quên. Vì nhiều khi ta đã quên những công đức căn bản mà ta đâu biết rằng chính những công đức căn bản này làm cho cuộc đời của ta tiến lên một cách vững chắc. Cái công đức căn bản nhất là gì? Thì nói trong 4 chữ: lao động công ích. Lao động công ích chính là cái công đức căn bản nhất mà ai cũng có thể làm được để giúp đời, giúp người và xây dựng cái nền tảng phước đức cho mình. Lao động công ích, điều bất ngờ, đơn giản vô cùng, ai cũng làm được. Ta làm bằng sức lực, không tốn tiền. Những chuyện nhan nhản xung quanh ta trong cuộc đời, làm có lợi cho mọi người. Vào chùa, cái lao động công ích đó ta gọi là gì? Công quả. Còn ở ngoài xã hội ta gọi là lao động công ích. Cái lao động công ích này á, nó chỉ là làm việc bằng tay chân, sức lực của tự thân, không tốn xăng, không tốn dầu mà chỉ tốn cơm. Đổ cơm vô là làm được. Công việc đơn giản, không cần kỹ thuật cao, không xử lý phức tạp. Ví dụ, thầy nói cất phụ nhà hàng xóm. Hồi nãy ta ví dụ là cái nhà hàng xóm họ nghèo, họ cất lại nhà không đủ tiền, ta cho tiền. Đó là công đức hơi cao. Còn ở đây, ta không có tiền cho, nhưng khi họ cất, ta qua ta phụ. Ta phụ, ta đào đất, ta đắp nền, ta bưng, ta khiêng đồ cái đó. Rảnh ta cứ qua làm. Mặc dù là không ai nhờ, họ cũng chẳng thuê, mà ta chỉ nói tình làng nghĩa xóm. Con qua con phụ cho bác, hôm nay thấy bác cất nhà, lúc này con cũng rảnh, con đi học buổi, thân buổi con phụ bác. Khi nào bác cất xong nhà thì con cứ học lại bình thường không có gì. Thì con bỏ qua tuần tháng phụ bác cho vui. Cái lao động không phải cho mình mà cho người khác bằng lao động tay chân. Đó là lao động công ích, mà chính đó là công đức căn bản. Không tốn tiền, chỉ tốn cơm. Đổ cơm vô làm được. Hoặc là đắp đường, bắt cầu, đào mương thủy lợi. Cái đắp đường á, bắt cầu chứ nhiều khi còn tốn tiền, nhưng mà ai bắt, ai bỏ tiền ra mua vật liệu, mình lại mình phụ làm liền. Thầy có một cái hối hận suốt cả đời, một cái hối hận suốt cả đời, đến bây giờ vẫn còn rây rứt. Cái hồi đó thầy còn trẻ, thì bên cái xóm của thầy với xóm kia là nó cách nhau con suối lớn, mùa mưa nước chảy xiết, và có một cái cầu trong chiến tranh nó bị sập. Thì người ta làm cái cầu treo qua tạm mà đi rất là sợ, đi qua lại rất là khó khăn. Thì lần đó ở xã mới tổ chức là để làm lại cái cầu đó. Thì xã mới vận động thanh niên để hai bên xóm nó lại cùng nhau mà làm cái cầu. Thì thầy lúc đó cũng là thanh niên, thì lẽ ra là thầy phải là người cũng phải phụ làm. Nhưng mà lúc đó thầy cứ nghĩ là mình đang là người công tác về cái mặt cán bộ phụ trách thanh niên nhi đồng thanh niên. Cái việc lao động thì không phải của mình, nên cái thầy cứ đứng coi người ta làm. Rồi những người thanh niên kia họ mạnh cuối cuối, họ khiêng đồ, khiêng vác rồi làm. Rồi khoảng một tuần sau hay nửa tháng gì đó, nhớ cái cầu xong, mọi người đi qua lại dễ dàng. Và thầy cứ vô cảm, vì cứ ý y mình là một tầng lớp khác, một khía cạnh khác. Cho đến khi thầy hiểu đạo, thì mới biết rằng chính những cái công đức căn bản đó đó mới là cái nền để đưa ta đi lên. Chứ không phải là ta làm những việc bằng giấy hay là bằng việc trí óc mà hay đâu. Chính những cái công việc nền thế này. Và thầy cứ hối hận, và thầy không biết làm cách nào để thầy đền bù lại cái suy nghĩ sai của mình lúc trẻ. Một lần đó cái thầy đi vào rừng, cứ thấy một cái con đường mà người ta hay đi qua lại chở củi, mà nó có bị cái hố thật sâu, nhiều trẻ em đẩy xe đi qua đẩy không được. Thế là suốt ngày đó thầy cứ một mình đào đất để đắp lại, lắp cái hố đó bớt cho người ta đi. Thì thầy cũng không có đủ rảnh để mà lấp hết cái hố, nhưng mà đắp đủ rộng để cho xe đi qua lại dễ dàng, không còn bị nghiêng bị té. Và thầy xem như là một sự hối hận, một lời xin lỗi của thầy đối với trời đất, vì đã có lần thấy người ta làm cầu mà mình thờ ơ đứng ngó. Khi mình hiểu đạo, mình biết đó là những điều sai lầm. Chứ những công đức mà đắp đường, bắt cầu, phước rất là lớn, phước rất là lớn. Làm vì con người ta trời sinh ra có hai chân mà, hai chân để đi, nên cái gì mà giúp cho con người ta dễ dàng đi lại đều tạo thành phước. Bởi vì có đi có lại, người ta mới có hoạt động, có sinh sống, có mua bán, có mọi điều sinh hoạt trong cuộc sống này. Nhưng mà để làm điều đó, nhất là những cái vùng mà nông thôn còn sơ khai, xe chưa đi tới, thì đường thường hay hư. Và có một điều thế này, có một lần thì nói thế này. Thì nói nếu ta đi trên một con đường mà ta thấy trước nhà nào có cái ổ gà, thì ta có thể kết luận ngay cái nhà đó không phải Phật tử. Tại vì người Phật tử không bao giờ để cái ổ gà trước mặt nhà mình cho người ta đi qua lại khó khăn. Không phải riêng là trước cái nhà mình đâu, mà cả một cái đoạn đường suốt trong xóm. Nếu mình là người Phật tử tốt, mình cứ lâu lâu lắp ổ gà, kế tiếp lắp ổ gà, không bao giờ cho đường hư. Mà bây giờ đường nhựa của nhà nước cũng vậy nữa. Đường nhựa của nhà nước mà khi nó có ổ gà, nó phá được một lỗ rồi, từ từ nó sẽ phá thành cái ổ rất là lớn. Cho nên nếu mà đó là mình là người Phật tử, mình cũng tìm cách, trong khi chờ đợi nhà nước sửa con đường, mình đã đem đá rồi mình đổ xuống dưới, mình chặn cái chặn, mỗi lần xe đi ngang nó sụp một cái, cái nó đào hố thêm, ta không cho xe nó sụp xuống ngang hố đó, ta lót một số đá để đó, để chờ đến khi mà nhà nước cán nhựa lại cho đúng tiêu chuẩn. Còn ta là người ta làm chậm cái quá trình mà nó phá đường đi. Thì những cái lao động là lao động công ích, và đó chính là cái công đức căn bản. không tốn nhiều tiền bạc, hoặc là một cái lao động công ích khác nữa mà rất là vui, thầy cũng hay nhắc hoài đó, là nhặt rác trên đường phố. Người kia để làm cho thành cho đường phố ta sạch đẹp, cứ vào ta dành một tuần vào vài tiếng đồng hồ thôi, không có nhiều, ta đi nhặt rác. Nhưng mà khi đi nhặt rác như vậy ta phải mặc đồ đẹp. Khi mình đi nhặt rác như vậy mà mặc đồ đẹp á, người ta mới biết mình là những người bảo vệ môi trường, và người ta hiểu rằng mình không nói nhưng mình đang vừa nói với tất cả mọi người rằng đừng ai xả rác ra ngoài đường nữa, để bảo vệ cái sự sạch đẹp chung cho cộng đồng, cho đường phố của ta. Một tuần ta bỏ ra một giờ đi làm đó, quanh quanh con phố của mình, đó cũng là cái lao động công ích mà là có phước. Làm được không? Hay quê? Nói làm vậy quê quá à. Rồi làm nha. Phật tử mình phải làm gương trước, nhất là những người đã tham gia đạo tràng, thì đạo tràng phải tổ chức như vậy. Như vừa rồi vậy, cái nhân dịp lễ hội Vesak, cái đạo tràng Phật Nghiêm ở Bà Rịa vậy, tức là mặc đồ đẹp, đồng phục, bắt đầu hành quân đi hốt rác trên đường hết, đi khắp nơi dọn rác hết. Cái hình ảnh rất là hay, mà Phật tử mình phải làm để làm gương. Đây có ai đi hốt rác chưa? Cứ mình chê, đâu biết rằng đó chính là công đức căn bản, công đức nền của ta từ những điều đó. Chứ ta đòi hỏi hễ làm phước, có nhiều người nó cười lắm, nói thưa thầy con muốn làm phước thì cúng tiền đi, nhưng mà con chỉ cúng là đắp tượng Phật thôi. Tức là lựa cái gì cao quý mình làm, chứ còn cái thấp thấp làm. Nói ông thầy nói không, giờ thì đang thiếu mấy cái nhà vệ sinh để cho Phật tử vô ở, không có nhà vệ sinh. Nói không, con không cúng nhà vệ sinh, con cúng tượng Phật. Làm ông thầy rất là khó xử. Cái đó mình cứ tìm cái công đức trên cao, mà đâu có ngờ rằng chính những công đức nền mới là quý. Nên ai mà vô chùa mà xin thầy xin làm mấy nhà vệ sinh, thầy rất quý người đó. Thầy thì biết người đó thực tế không mơ mộng cao siêu, mà nghĩ đến lợi ích cho nhiều người. Cũng giống như vào chùa vậy đó. Thế trong cái buổi lễ đông như thế này thì nói thầy cho con làm cái gì công quả đi thầy. Nói con làm được cái gì? Nói con thích mặc đồ đẹp tiếp khách à. Ông thầy nói mặc đồ đẹp tiếp khách thì thầy để có 50 người, mà thầy đang còn thiếu 2 người dội cầu tiêu. Không, không con vô đó. Nhưng mà sự thật á, mà vô giữ cái nhà vệ sinh cho nó đẹp, cho nó sạch suốt trong buổi lễ, tại vì người ta sử dụng nhiều á, nó sẽ không sạch. Thì có 2 người trực cái nhà vệ sinh, lúc nào cũng bảo đảm nhà vệ sinh cho sạch, phước rất là lớn. Bao nhiêu tội lỗi trong quá khứ của mình rửa trôi theo trong đó hết luôn. Bao nhiêu kiếp mình đã chửi bậy, bao nhiêu kiếp mình đã khinh người, bao nhiêu kiếp mình đã hiểu lầm ai đó, thì chỉ cần một ngày trực cái nhà vệ sinh thôi, dọn rửa nhà vệ sinh, bảo đảm cho sạch, để cho mọi Phật tử sử dụng cho thoải mái thôi, thì những tội lỗi nhiều kiếp nó trôi xuống cái ống cống cầu tiêu hết luôn, hết. Bước ra người mình thanh thản liền. Ai không tin làm thử. Những cái công đức căn bản á, không ngờ là nó chấp cánh cho ta bay xa. Mà ta không biết, ta cứ đòi lên trên nóc nhà ta mới bay. Ta đâu biết rằng ta đứng trên nóc nhà, ta muốn bay ta rớt xuống té, bể đầu chết liền. Còn cái người cứ loay hoay làm dưới đất, đào dưới đất, không ngờ họ sẽ bay lên được. Cho nên vậy, nếu ta muốn bay lên cao, xin hãy cúi xuống, xin hãy ngồi xuống, xin hãy cúi xuống làm những điều hèn kém mà ai cũng chê. Không ngờ cái công đức đó sẽ đưa ta bay lên. Hoặc là hiện nay trên trái đất ta đang cần một công đức rất là căn bản, là trồng cây xanh ở những vùng đất trống. Ngày xưa sở dĩ con người ta xuất hiện được, loài người xuất hiện được vì có rừng rất nhiều. Chính rừng đầy tràn đó đã tạo thành cái sự sống cho hành tinh này. Nhưng bây giờ con người đang cưa dần cây, phá dần cây, đang tiêu diệt cái sự sống của mình mà không hay. Nên vì vậy, khi nào ta rảnh hay rủ nhau đi tìm những cái vùng đất trống, ta trồng cây, trồng cho cây xanh lên và không cần hưởng. Hoặc là ta bảo vệ, không cần hưởng. Chỉ cần thêm cây xanh cho đời, thêm cây xanh cho hành tinh này, để bảo vệ cái môi trường sống cho hành tinh này, đó là công đức rất là lớn mà ít ai biết. Hồi xưa trong kinh điển không ghi cái công đức này. Vì sao vậy? Bởi vì ngày xưa rừng tràn đầy hết, bước ra khỏi nhà là có rừng, nên ta không thấy cái việc bảo vệ rừng là quý. Nhưng ngày hôm nay rừng không còn nữa, mà rừng là môi trường che chở bảo vệ sự sống của con người. rừng hết, người sẽ chết. Cho nên ai mà bây giờ làm cái công đức căn bản là trồng nhiều cây xanh ở những vùng đất trống đồi trọc, là những người đó đang bảo vệ cuộc sống cho cả cái loài người này, thì phước rất là lớn. Nên vì vậy ta hãy yêu quý từng chiếc lá xanh, từng cái mầm non đang vươn lên, và rủ nhau ráng trồng nhiều cây xanh ở nơi đất trống, nơi đồi trọc, và đừng bao giờ cưa cây nào nữa. Đó là những cái công đức căn bản mà khi ta làm như vậy thì cái phước nền của ta được vun đắp, nó chuẩn bị cho ta bay lên. Còn những cái lợi ích căn bản là như thế này: khi mà ta làm những công đức căn bản đó, là những việc lao động công ích đó, thì ta vận động thể lực trước, mà nó giống như thể dục, mà nó hay hơn thể dục cái là nó có phước, còn cái thể dục không có phước. Mà khi lao động mà công ích như vậy, lao động để tạo ra điều lợi ích cho đời như vậy, tự nhiên cơ thể ta tăng ra cái sức đề kháng, cơ thể ta tăng được cái sức đề kháng, ta tạo ra được cái phước nền, ta giải tỏa được những tác động xấu của sự nghiện ngập hay của thói quen xấu. Đây là điều rất là lạ nha. Nếu trong người ta có một cái tánh xấu, hãy trừ diệt nó bằng cái lao động công ích, nó sẽ hết liền. Ngay cả người nghiện ma túy, nào giờ cái người nghiện ma túy á, ta đưa vào trại giam, ta truyền nước, ta làm đủ trò hết, đưa ra tái nghiện, vừa thả ra tái nghiện liền, cắt cơn được 1-2 năm rồi thả ra đi tìm thuốc chích lại liền. Tại vì sao? Tại vì những người đó không có biết tạo cái công đức căn bản, cái người cải tạo không biết cho họ lao động công ích, cho nên nó không triệt được cái nghiện nằm sâu trong não. Có một câu chuyện rất cảm động ở ngoài Thái Bình, Nam Định, bữa thầy đọc báo. Anh nó đi làm vàng ở trong mấy bãi vàng, đến khi vàng hết rồi thì đi về mang theo cái bệnh nghiện và bệnh HIV, có vi khuẩn HIV là SIDA đó. Chưa thành bệnh SIDA nhưng trong máu đã có con HIV nằm trong đó, và cả làng xóm xa lánh. Con người vừa nghiện ma túy mà vừa có mầm mống SIDA thì không ai dám lại gần, sợ lây, sợ mang họa. Thì anh dĩ nhiên là người như vậy thì đau khổ thôi, nhưng mà không biết cái phước đời trước anh gieo thế nào, với ân nghĩa gì, có một cô gái bỗng nhiên thương yêu anh và tin rằng trong lòng cái con người đó, con người mà nghiện ma túy và có HIV đó, nhưng trong trái tim nó có một cái điều thiện còn nằm trong đó chưa ai khơi dậy, nên cô yêu anh và tình nguyện làm vợ anh. Thì anh này anh cả một cái xã hội ai cũng ruồng bỏ mình, mà có một con người yêu thương mình thật lòng, tình nguyện làm vợ mình mà không sợ SIDA, anh rất là cảm động. Và vì thương vợ nên anh quyết tâm cai nghiện, quyết tâm cai nghiện. Mỗi khi anh cắt cơn á, thì chuyện kể rằng nó như là những cái đinh nó đóng trong xương á, như những con giòi nó bò nó đục trong xương, nó đau đớn khốc liệt và cứ thèm khát phải có thuốc bỏ vô để nó phục hồi lại, để nó bình thường lại. Khoái cảm thì đã hết rồi, nhưng miễn sao nó đừng có giày vò nữa thôi, cần thuốc để đừng giày vò thôi, chứ còn nó để lân lân để phê phê thì hết rồi. Mà những lúc mà nó đau đớn khó chịu quá thì nghĩa là anh cũng trói mình lại, tự mình trói mình lại để qua cái cơn đó, nhưng mà nó cứ dằn vặt. Thì có một lần đó anh mới ra bờ sông, khi anh bùa anh đi lang thang ở bờ sông, thì anh thấy trong cái làng của anh nó có con sông nó cứ đâm vô làng. Mỗi khi mùa lũ lên là nó cuốn vô trong làng, người ta nhà sập nhà rồi, nhiều bị tổn hại về nhà cửa, hoa màu, tài sản. Anh đứng anh nghĩ nó cái này mình nắn cái dòng sông lại để cho lũ nó lên, nó đừng có đâm vô trong nhà người ta. Thì anh đi nói với mọi người ai cũng cười, nói cái thằng xì ke SIDA mà nói chuyện dời sông nắng sông, không ai làm nó, không ai làm anh làm mình. Thế là anh cố gắng anh làm, mà nhất là những lúc mà cơn nghiện nó nổi lên. Mà điều anh thấy rất rõ thế này: những lúc mà cơn nghiện nó nổi lên thì anh lao động càng nhiều, lao động công ích càng nhiều thì chiến thắng được nó. Thế anh cứ một mình anh đào đất, đào nắng dòng sông lại, đào đắp để chuyển cái dòng sông đừng cho nó đâm vào làng nữa. Mà nhất là những khi mà cơn nghiện, dù trời mưa gió tầm tã gì, cứ cầm cái cuốc đi ra nó đào đất, đào sắn để sửa dòng sông lại, đừng cho nó đâm vô làng. Đó là lao động công ích mà phước rất là lớn. Mà chính nhờ cái lao động công ích đó, cái lao động thể lực cộng với cái tâm thiện vì người đó, nó đánh bạc đánh dần dần, nó đánh bứt luôn cái nghiện trong tâm, trong não anh luôn. Một phương thuốc là một phép lạ rất là hay. Chứ người ta cắt cơn được, nhưng cái thèm ma túy nó là suốt đời. cái não, cái ma túy mà nó thấm vào trong não, nó khu trú lại ở trong một cái vùng não rồi, là suốt đời thèm thương nhớ nó, suốt đời thương nhớ nó. Đó là tâm sự của những người mà đã lỡ nghiện ma túy. Họ nói thế này: thưa thầy, có thể là tụi con cai được rồi, nhưng tụi con sẽ suốt đời thương nhớ thèm nó. Hễ có cơ hội tái nghiện liền, dù 10 năm, 20 năm trôi qua. Khiếp như vậy, cái ma túy. Cho nên vì vậy, đối với ma túy, đừng thử dù chỉ một lần. Nhưng mà không ngờ, cái mà y học tưởng như bất trị, đành chịu dù cắt cơn, trả về xã hội để sống bình thường, đành chịu cho nó cái thương nhớ ma túy suốt đời, thì có một phương pháp đã vượt qua, mà nơi các anh chàng này anh tìm được là cái lao động công ích. Mỗi khi mà cơn nghiện lên, anh cứ đào, đến lần lần nó mất dần, mà mất luôn cái thèm luôn. Anh trở thành con người cực kỳ bình thường luôn. Anh nắn được cái dòng sông lại. Lần đó bắt đầu, cách đây năm trước, cái cơn lũ kéo về, thì mọi người cũng vậy, đứng chờ cơn lũ, nó xua vào nhà là đâm đầu chạy. Nhưng lần này cơn lũ dâng lên, nước chảy ào ào, không vào làng mà đi đường khác. Người ta vỗ tay reo hò, thì nói cái thằng Xì Ke Sida nó không ngờ là nó cứu được cái làng này. Đó là một phép lạ, là cái việc mà anh chuyển được cái cơn nghiện. Phép lạ thứ hai, vợ anh sinh con. Thì anh nghĩ rằng là anh đã lây cái Sida, cái HIV qua vợ mình, và chắc chắn đứa con nó mang cái máu vợ mình nó bị luôn. Thì hai người mẹ và con đi thử máu, kết quả là thế này: vợ con không hề HIV, dù chồng có bị HIV trong máu. Một phép lạ y học không thể giải thích được. Ta thấy ra cái lao động cũng cái anh nắn cái dòng sông để cứu cái làng. Trời đất cho anh cái phép lạ. Con HIV nó đâu có từ ai, vậy mà bắt đầu vì thương anh. Trời đất thương anh, thương cho cái tấm lòng của người con cô gái tin vào cái điều thiện còn sót trong trái tim của người thanh niên này mà nhận làm vợ, ngăn lọc không cho con HIV đi qua máu người vợ. Thế là mẹ con sống khỏe phây phây lên. Còn anh khi mà anh đào đất, anh nắn cái dòng sông để cứu làng, thì không ngờ anh phát hiện ra cái mỏ sỏi. Thế anh lọc, anh lấy sỏi, anh bán cho mấy người xây dựng, anh nuôi được vợ con anh. Chuyện như trong chuyện cổ tích mà rất thực tế, chính nhờ cái lao động công ích, cái công đức căn bản này. Nên vì vậy, dù cho ai đó mình có làm cái chức tước gì cao siêu ở trên quyền quý hoặc giàu sang, nhớ đừng bao giờ quên cái công đức căn bản là những lao động công ích bằng tay chân. Những cái đó làm cho ta thương yêu cuộc sống này, thương yêu thiên nhiên, thương yêu đất trời, thương yêu con người, đồng cảm với người nghèo khó hơn mình. Và ta tạo được cái phước nền cho chính mình, ta tăng được cái sức đề kháng, cái thể lực của mình, ta vượt qua những tật xấu nằm tiềm ẩn ở trong não mình, chính nhờ những cái lao động công ích này. Cho nên đừng bao giờ quên những điều đó, dù cho ta có giàu sang, có quyền quý. Hồi nhỏ thì nhớ một điều, lúc đó là nhà thầy cũng nghèo, thầy cũng thuộc lại là nhà quê, cũng nông dân, nhà trong rẫy. Nhưng mà thầy hay đi ra ngoài xã, ngồi ý ban xã, vì thầy phụ trách thiếu niên nhi đồng với thanh niên ngoài đó. Thì thầy cũng không nhớ lắm, nhưng mà thầy nhớ ông chủ tịch xã. Khi thì ông này lên rồi ông đi, ông khác lại, thì cứ hết ông này tới ông kia làm chủ tịch xã, thầy cũng không để ý. Nhưng có một ông chủ tịch xã làm thì thương nhớ tới bây giờ. Mà ông về đó mấy tháng đi đâu mất tiêu, mà thầy cứ mong được gặp ông lại hoài, không biết giờ ông ở đâu. Thì nhớ ông có gương mặt đẹp trai, đôi mắt xanh biên biếc như một vị thánh á. Tại vì thầy nhớ trong kinh Phật á, mắt Phật xanh như hoa sen. Người ta hiếm gặp cái con người mà có cái ánh mắt xanh xanh đó. Chứ không phải mắt xanh của người Tây Phương nha. Mắt xanh người Tây Phương là không phải. Người Việt Nam mà đôi mắt á, ánh lên xanh biên biếc như là của vật, của một bậc thánh á. Thầy nhớ sao ông chủ tịch xã, ông cũng trẻ thôi mà sao ông lại có. Một lần đó thầy đi ra xã thì thấy ông cầm cuốc, ông đi ông dọn cỏ trên sân và dọn cỏ ven đường. Tại mùa mưa cỏ nó mọc ven đường, người dân đi lại khó đó. Ông cứ đứng ông dãy cỏ cho dân đi. Và lúc đó thầy chỉ là một cái cậu bé nho nhỏ, thì ông đang cuốc đất như vậy, thì thầy nhìn hình ảnh đó thầy ngạc nhiên. Thì ông nhìn thầy, ông cúi đầu ông chào thầy trước, thầy chào lại, rồi thầy đi qua luôn. Đi qua không, ông cứ tiếp tục ông cuốc đất, rồi vĩnh viễn thầy không gặp lại cái con người đứng cuốc đất đó nữa, mà thầy thương nhớ cả một đời của mình. Vì cái con người mà đáng lẽ họ không cần phải làm những việc đó mà họ lại cúi mình xuống họ làm. Ta không ngờ cái công đức căn bản, cái phước nền, ta làm những việc thấp chừng nào thì cái giá trị và đức độ ta lại lớn lên chừng nấy. Còn người cứ thích làm những việc trên cao, coi thường những việc phía dưới, không ngờ là cái phước mình đang giảm xuống dần dần. Trong một bài pháp cú, bữa nay thầy chưa giảng tới bài đó, nhưng lần sau sẽ giảng tới bài đó, Phật có nói một điều thế này, ta nghe ta ngạc nhiên liền. Ta mới thấy cái trí tuệ của Phật. Phật nói có nhiều điều vô ích, bất lợi cho cuộc sống này, trong đó có một điều là giàu sang mãi. Rất là lạ. Ta thích là ta giàu, rồi cái giàu đó kéo dài quá tới con ta giàu tới cháu ta, tới chắc ta, phải không? Ta thích cái giàu vậy. Nhưng Phật nói giàu sang mãi là điều cực kỳ vô ích, điều bất lợi, và chẳng những vậy nó còn có hại. Tại vì khi ta giàu sang mãi như vậy, ta quên mất cái công đức căn bản ta phải làm. Ta không biết lao động công ích, ta cứ thích nói, ra tay điều khiển, chỉ đạo, hoặc là tung tiền cho ai đó là xong. Chứ không bao giờ ta có thể cầm một cái cuốc, ta cuốc đất, cầm cái búa, ta chả củi, ta xách cái thùng nước, ta đi xách nước, ta đi trồng cái cây ven đường. Ta quên mất những cái công đức nền. Mà mất cái nền rồi thì cái nhà nó sẽ sụp. Cho nên Phật nói cái giàu sang mãi là một điều tai hại, không có gì tốt lành. Nên vì vậy những vị Bồ Tát mà sinh xuống cuộc đời này, thường các vị ít có chọn gia đình giàu để sinh vào, mà các vị đều thích sinh vào trong gia đình nghèo, để các vị có thể có được cái công đức căn bản, có được những cái lao động tay chân thể lực, làm được những cái công ích bằng cái sức lao động mồ hôi của mình. Và đó nó trừ được cái tai hại của cái việc là hưởng phước dài lâu quá. Nên cái hưởng phước dài lâu quá là một điều hoàn toàn bất lợi. Nên vì vậy những ai giàu thì ta tán thán vì người này có phước mới giàu, còn những ai nghèo là xin thưa đó là cơ hội. Nếu ta may mắn ta là người nghèo, may mắn mà ta được là người nghèo, thì ta sẽ đắp cái công đức nền này cho kỹ, bằng cách là ta sẽ đem cái sức lực của mình ra để lao động công ích, làm lợi cho đời bằng mồ hôi của mình. Thì ta đắp cái nền rất là vững, và điều đó đúng như ý Phật muốn. Ta phải làm những điều hèn kém, ta phải đứng ở dưới thấp để ta thương yêu được mọi người, ta đồng cảm được với mọi người, và ta đắp được cái phước vững chắc. Chứ nếu mà ta không có cái cơ hội để làm những điều hèn kém đó, ta cứ ở trên mây, ta chỉ đạo trên cao, là ta không có những cái từ bi sâu xa được. Nên bây giờ ví dụ có người nào đó phước lớn mà cứ giàu sang mãi, rồi tu tập cứ tiến bộ rồi đắc đạo, thì chắc chắn một điều, khi người đó đắc đạo rồi, người đó sẽ nguyện tái sinh vào cõi đời này, và chắc chắn người đó sẽ chọn gia đình nghèo nhất để tái sinh vào. Đến chi vậy? Để được làm người nghèo, được làm người hèn kém, mà để được lao động công ích, đắp cái nền phước của mình lại, chứ không thích lao động hay là làm phước ở trên cao, làm những điều trên cao. Ta thấy có nhiều vị thánh xuất thân sinh vào trong gia đình nghèo, ví dụ như Lục Tuệ Huệ Năng của chúng ta vậy. Ngài sinh vào trong gia đình nghèo, cha mất sớm làm quan Thanh Liêm, mất sớm mẹ quá nghèo, ngài phải đi hái củi về nuôi mẹ. Cho đến khi mà có được món tiền để lại cho mẹ sống rồi, lại khăn gói đi lên đường đi học đạo, sau này trở thành vị tổ lỗi lạc ở trong cái lịch sử Phật giáo của phương Đông. Mà cũng vậy, đó cũng là vị Bồ Tát tái sinh vào cõi người, sinh vào trong gia đình nghèo. Tuy nhiên ta phân biệt điều này. Ví dụ có cái người đó siêng năng làm lụng thì cái đó chưa gọi là công đức căn bản, bởi vì cái đó không phải là lao động công ích, mà đó chỉ là lao động kinh tế cho bản thân. Khác nhau thì cứ làm nó làm quần vật, hay siêng làm thì giàu, không siêng làm nghèo, ráng chịu, không quan trọng, tại vì cái đó làm cho bản thân. Còn cái người làm vì lao động công ích thì bắt đầu ta mới gọi là công đức căn bản. Nên ở đây, nếu ta là người nghèo, ta phải ráng dành thời gian để lao động công ích, để tích lũy phước mà chuyển nghiệp. Chứ đừng có nói rằng con cũng muốn làm phước mà nghèo quá thầy ơi, giờ sống chưa đủ ăn, nói điều đó là ta không hiểu đạo. Chính trong cái nghèo mà ta đem mồ hôi, sức lực của mình ra để lao động công ích, thì ta đắp được cái nền rất vững chắc hơn là những người giàu. Nhiều khi những người giàu đi xe hơi tới chùa cúng bao nhiêu triệu, không bằng cái người nghèo mà đổ mồ hôi mình ra để đắp cái nền công đức, lao động công ích cho đời. Nếu ta là người nghèo, hãy hạnh phúc vì cái nghèo. Cái nghèo có một cái thú mà người giàu không bao giờ có được. Đố ai biết, người nghèo có được cái thú mà người giàu không có được. Ai biết được khen hay. Nếu muốn biết hãy nghèo đi rồi sẽ biết. Tuy nhiên khác nhau chỗ này, khác nhau chỗ là cái người nghèo á, khổ vì cái nghèo của mình, mong cầu cho mình giàu, sẽ không bao giờ hưởng được cái thú của cái sự nghèo khó. Còn cái người nghèo mà không bao giờ muốn giàu, người đó sẽ thấy được cái thú, cái thú vị của sự nghèo khó mà ít ai biết được. Đừng cầu mình giàu thì mới hiểu được cái thú vui của sự nghèo khó. Còn lúc nào cũng ray rứt muốn cho mình giàu thì đau khổ suốt cả một đời. Cũng giống như bây giờ ta bệnh vậy. Ví dụ có một cái người thì nói bệnh ung thư. Ung thư rồi thì giống như cái chết nó treo lơ lửng. Cái chết nó treo lơ lửng. Thì cái người đó trong lòng lúc nào có muốn cái gì? Muốn hết bệnh. Và xin thưa, chính cái muốn hết bệnh đó làm bệnh nặng hơn và làm đau khổ cho tới chết. Nếu ta là người Phật tử hiểu đạo, ta sẽ thế này: ta không muốn hết bệnh. Nghe thầy nói có kỳ không? Nghe thầy nói rất lạ, nhưng mà xin thưa đó là chân lý. Bây giờ thử ai bệnh ung thư đi, áp dụng kiểu thầy nói coi có đúng không. Thứ nhất, không muốn hết bệnh. Và nhưng nói như vậy thưa thầy là con quên cơn bệnh đi hả? Nói không, không bao giờ được quên cơn bệnh. Không muốn hết bệnh và không bao giờ được quên cơn bệnh. Lúc nào cũng nhớ rằng mình đang bệnh. Và nhớ rằng bệnh này là do gì? Nghiệp. Nghiệp đó là nghiệp gì? Không biết, mình không biết rõ. Nhưng chắc chắn là mình có làm tổn hại chúng sinh nào đó. Lúc nào cũng nhớ căn bệnh này và nhớ bệnh này là nghiệp, và nhớ nghiệp này là một cái tội lỗi, một sai lầm nào đó mình đã làm trong quá khứ, và không mong hết bệnh thì sẽ hết bệnh. Thử đi. Có khi cái hết bệnh nó sẽ chậm, bởi vì ta chẳng cần hết bệnh. Nhớ áp dụng cái đạo lý này là không cần hết bệnh. Lúc nào cũng nhớ bệnh và nhớ bệnh này do nghiệp. Cái nghiệp này một sai lầm tội lỗi nào quá khứ ta đã làm tổn hại chúng sinh. Không bao giờ quên điều này, không bao giờ quên căn bệnh, không mong hết bệnh mà nhớ đó là nghiệp. Đó chính là sự chân chính sám hối. Không ngờ cái sám hối đó đó làm cho ta bệnh ta hết dần ta không ngờ. Có khi hết lâu, có khi hết mau hơn, nhưng bệnh ta giảm dần dần. Mà nếu con bệnh nó định nghiệp quá mà ta phải chết, ta cũng sẽ chết trong an lành chứ không có chết trong đau khổ như là những người mà muốn hết bệnh. Đây là điều rất là lạ. Cũng giống như thầy nói cái nghèo cũng vậy. Nếu ta nghèo thì cái tâm lý đầu tiên là đừng muốn giàu. Đừng muốn giàu. Và biết cái nghèo này là do đâu? Nghiệp. Nghiệp gì? Nghiệp nhiều loại. Không phải là do bỏng sẻn đâu. Có người nghèo do bỏng sẻn, nhưng có người nghèo do đời trước xài sai, xài tiền lầm mà ta không biết. Đáng lẽ cái người đó không nên cho, ta đem cho, cái kiếp sau ta bị nghèo liền. Do xài tiền sai cũng bị nghèo. Nên có nhiều người Phật tử bụng rất tốt mà nghèo, cứ nghèo là do kiếp trước xài tiền sai lầm. Cho nên bây giờ ta nghèo, ta không muốn giàu. Thứ hai, ta biết cái nghèo này là do nghiệp. Đừng bao giờ quên rằng ta đang nghèo. Lúc nào phải nhớ trong đầu, ta đang nghèo. Và luôn luôn nhớ rằng nghèo này do nghiệp gì đó quá khứ, vô minh, tham sân si gì đó trong quá khứ. Lúc nào cũng nhớ như vậy. Đó chính là chân chính sám hối. Và chính trong cái nghèo đó, ta đem mồ hôi của ta ra, ta đi lao động công ích để đắp cái công đức căn bản này. Thì đó là điều ta làm đẹp lòng chư Phật. Chư Phật sẽ thương yêu một người Phật tử như thế. Một người Phật tử nghèo mà không cần giàu, biết rõ cái nghèo mình do nghiệp, thành tâm sám hối, và biết đem cái sức lực của mình ra lao động công ích để chuyển nghiệp này. Cái người đó là con cưng của Phật. Cái người mà giàu á thì mình phải tạo điều kiện cho gia đình mình tìm chuyện lao động công ích mà làm. Thì con mình nó ăn uống đầy đủ, muốn gì có cái nấy, thì mình phải đi tìm chuyện lao động công ích, bắt con mình cùng nhau cả nhà đi làm, bắt mình đi lượm rác, bắt con mình bắt đi đắp đường, bắt đi vào cái vùng sâu, đường xá hư làm lại, làm cầu làm đường lại cho người ta. Thế nhà hàng xóm cất, bắt con mình tới phụ khiêng đồ lại, đưa cây đưa đồ lên mái nhà cho người ta, phụ đào đất rồi đắp nền cho người ta. Bắt con mình phải lao động công ích, bởi vì cái sự giáo dục bằng lao động công ích là tuyệt vời. Thì nói cái người nghiện ma túy á, mà nhờ lao động công ích mà triệt mất cái nghiện của mình, huống hồ là người không nghiện. Mà nếu biết lao động công ích thì cái tâm hồn này nó thăng hoa lên vượt bậc luôn. Nên ví dụ như con mình giàu, nhà mình giàu, mình cho con mình lao động công ích, sau này nó chắc chắn nó sẽ là những công dân tốt cho đất nước này. Mà nếu nó quyền quý, nó lỡ nó lên làm cán bộ thì chắc chắn nó là cán bộ thương dân. Mà chính là nhờ gì? Nhờ cái lao động công ích. Còn nếu ta không cho con ta lao động công ích, nghĩ con tôi là cành vàng lá ngọc, lúc nào phải có người hầu hạ, sau này lớn lên nó trở thành những cái hư hỏng, hút chích xa đọa, ăn chơi phá cho hết tiền của luôn. Và ta sẽ đau khổ vì nó, vì ta nuông chiều. Nên ta nhớ tình thương yêu chính là liều thuốc độc. Cho nên khi nếu ta lỡ là người giàu, thì thứ nhất là ta phải tìm chuyện lao động công ích để dạy dỗ con mình. Thứ hai, ta phải biết thương người nghèo. Điều này rất là quan trọng. Cái điều mà người giàu thương người nghèo là điều rất quan trọng để cho xã hội này được hạnh phúc. Xã hội này mà không hạnh phúc bởi vì người giàu không thương người nghèo. Khi người giàu mình có cơ hội mình leo lên làm chủ, mình bóc lột người ta. Mình muốn mướn người ta với giá rẻ mạt vì người ta kẹt quá, mình không mướn người ta chết đói. Mướn và biết người ta trong thế kẹt, cho nên ép người ta làm nhiều và trả công không tương xứng với cái sức lao động người ta bỏ ra. Và trong kinh tế học đó gọi là bóc lột, mà không ai dám kêu ca. Vì sao như vậy? Vì ta không thương người lao động nghèo. Cho nên vì vậy xã hội mâu thuẫn, phân hóa, rồi đấu tranh đủ thứ chuyện. Nên nếu người giàu mà biết thương người nghèo thì ta vừa có phước mà xã hội lại ổn định, lại hạnh phúc. Khi ta lao động công ích như vậy, ta biết thương người nghèo, rồi ta tạo ra sức đề kháng tâm hồn ta khỏi những cám dỗ xấu. Con ta cũng vậy, sau này có ai mà rủ rê nó vào cái chuyện xấu, nó vượt qua được. Nó vượt qua được thì ta tưởng nó hay không? Chính nhờ ta bắt nó đi đắp đường, bắt cầu, cất nhà phụ hàng xóm, khiêng sách nước giùm cho bà già, chăm sóc người neo đơn, mà ngày hôm nay đến khi cái tuổi nó lớn lên một chút, bạn bè nó rủ nó ăn chơi, nó từ chối liền. Vì chính từ thuở nhỏ ta đã cho nó đi lao động công ích, nó tạo được cái sức đề kháng trong tâm hồn của nó. Cho nên quý vị cứ chăm sóc người neo đơn, ta đi chống cháy rừng, ta vệ sinh đường phố, ta tìm những việc hèn kém mà ta làm, thì tâm hồn của ta vượt lên, con cái ta vượt lên luôn. Còn cái người ở trong chùa á, là những cái việc mà công đức căn bản là gì, những cái phước nền là gì? Thứ nhất là dọn rửa nhà vệ sinh đó. Thành thử bây giờ nào giờ ta vào chùa ta ít để ý cái nhà vệ sinh, nhưng bây giờ ta phải biết cái nhà vệ sinh là cái địa điểm vô cùng quý giá. Cái nhà vệ sinh là cái địa điểm vô cùng quý giá. Nếu mà ta vô chậm là sẽ có người vô dành, họ dọn họ rửa là ta không còn gì để làm nữa. Còn cái người kia họ đã dọn rửa sạch sẽ rồi là họ giành mất cái quý giá, cái phước quý giá nhất rồi. Cho nên từ đây về sau ta biết cái nhà vệ sinh là cái địa điểm quý giá nhất ở trong chùa nha, vô mà dành. Mà nếu người ta dành hết thì mình phải làm sao? Xin thầy trụ trì xây thêm cái khác. Và nói thưa thầy, con xây cái nhà vệ sinh này thì cho con được độc quyền trong vòng 10 năm. Là con dọn rửa không cho ai được bước vô. Ai vô sản xuất thì được, mà dọn rửa không được để con nha. Nào giờ ta có đại lý độc quyền này độc quyền kia, chưa có ai độc quyền dọn rửa nhà vệ sinh. Nay ta sẽ đăng ký độc quyền dọn rửa nhà vệ sinh. Cái gì nữa? Nấu bếp. Nấu bếp là công đức rất là lớn. Cái người thầy viết trong cái nhà bếp của chùa, thầy nói câu này: nhà bếp là nơi bắt đầu của mọi công đức. Sở dĩ mà thầy nói câu đó là vì có chuyện thế này. Câu chuyện bên Hàn Quốc, có một cái ni sư khi đi tu hành thì ni sư rất là tinh tấn, giỏi giang, rất là tinh tấn vậy. Thì hôm đó là trong cái mùa hạ, ni sư được phân công là nấu bếp, mà ni sư tình nguyện là nấu bếp 3 năm. Nhưng mà mới nấu bếp được mấy tháng cái ni sư ngộ đạo. Cái ni sư thích quá, ni sư xin từ giả ra đi, tính đi để mà giáo hóa. Thì trong đêm Bồ Tát hiện ra nói liền: nếu con bỏ nhà bếp nửa chừng, suốt đời con không thể thuyết pháp được. Rất là lạ, ngộ đạo rồi là trí tuệ tràn đầy, thấy không? Mà Bồ Tát hiện ra nói: con mà bỏ nấu bếp rồi con không thuyết pháp được. Nhưng mà ni sư vẫn từ giả ra đi, từ giả thì trụ trì, từ giả đại chúng rồi đi. Đi rồi sau này người ta cũng mời về để mà trông coi một cái chùa, cũng có phước, nhưng mà vĩnh viễn không bao giờ thuyết pháp được luôn. Lên pháp tòa ngồi là cứng họng lại, mặc dù là mình là người ngộ đạo, trí tuệ tràn đầy, mà lên pháp tòa rồi là cứng họng. Chỉ có ai hỏi đáp một hai câu sơ sơ thì được, không thể nào nói năng mạch lạc được. Vì bỏ mất cái công đức nền là nấu bếp cho mọi người ăn cơm. Nên ví dụ như thầy ngồi trên pháp tòa, thầy nói nãy giờ nói lải nhải được hơi lâu lâu là lý do vì sao? Là vì hồi trong chùa thì rất thích nấu bếp. mới đi tu làm điệu là cứ nấu bếp, mà khi được phân công nấu bếp là nấu bằng tất cả tấm lòng của mình, lúc nào muốn nấu cho thật ngon thật khéo để cho huynh đệ mình ăn cho ngon cho khỏe. Nhờ như vậy mà nói lải nhải được nãy giờ đó chứ phải không. Cho nên mọi cái điều là cái trong chùa đó, nhà bếp là nơi bắt đầu mọi công đức. Nên vì vậy Phật tử ta khi vào chùa thì đừng hỏi thầy trụ trì câu này: thưa thầy, lát nữa là Phật tử cái nhóm của tụi con ăn ở chỗ nào. Đừng hỏi thầy trụ trì câu đó, mà hãy hỏi câu này: thưa thầy, giờ con muốn công quả nấu bếp thì con đến chỗ nào, con làm ở đâu. Chứ đừng hỏi nhà con ăn ở đâu, tức là đợi người ta dọn sẵn mình ở góc bàn nào. Thầy trì nói, thôi con ngồi bên bàn đó ăn đi, tức là đợi đó người ta dọn sẵn mình ăn. Thì người đó là người sau này lẹo lưỡi nói không được, lẹo lưỡi nói không được. Còn mình đi xuống bếp mình nấu rồi mình dọn cho người ta ăn, sau này mình trở nên biện tài vô ngại, mình sẽ đàm đạo, sẽ thuyết pháp, sẽ đem được đạo lý vào lòng người, đưa được nhiều người về chùa quy y, và công đức mình tăng trưởng được. Thuyết pháp là công đức cao hơn công đức căn bản, nhưng mà lại bắt đầu từ cái công đức căn bản là nấu bếp. Cho nên vinh quang thay những người nấu bếp và dọn vệ sinh. Cho nên những cái như là chẻ củi nè, gánh nước nè, cất nhà, lau quét chánh điện, phòng ốc, lối đi, sân bãi, may vá, hoặc là chùa nào có làm thuốc từ thiện thì mình phụ sắc thuốc, không? Phụ phơi, những cái việc rất là hèn hạ. Hoặc là hầu hạ các bậc tôn túc trưởng thượng. Ví dụ có một bậc tôn túc trưởng thượng thì ta đến ta hầu hạ các ngài, đó cũng là những cái phước rất là căn bản, gọi là làm thị giả đó. Còn ở trong các trại cải tạo, ví dụ khi phạm nhân vào thì luôn luôn nhà nước cũng cho cái lao động, nhưng mà cái lao động để tự túc tự cấp cho phạm nhân sống ở trong cái trại đó đủ ăn, nó khác với cái lao động công ích. Đó là lý do tại sao mà nhiều người vẫn không chuyển hóa được khi ra khỏi trại, bởi vì họ chỉ lao động để tự túc tự cấp thôi, lao động kinh tế chứ không phải lao động công ích. Nếu mà các trại cải tạo của nhà nước hiểu được cái nguyên lý này, cái nguyên lý của tâm lý này, và khi vào trại đó đừng đặt cái vấn đề là phải lao động để tự túc tự cấp, mà nhà nước phải tìm những cái chuyện mà lao động công ích, giải thích cho phạm nhân biết nói đây có cái chuyện lao động công ích là cái vùng này mỗi năm ngập lụt, bây giờ ta phải đắp bờ đê cho dân, thì bây giờ anh em phạm nhân hãy vui để lao động giúp dân này, có chịu không? Thì mọi người đưa tay lên chịu. Thì khi mà đem cái người phạm nhân đã từng phạm tội đó đi lao động công ích, tâm hồn họ được chuyển hóa liền, cải tạo rất nhanh. Khi sau này họ ra khỏi trại thì hơn 70% họ đã trở thành người tốt, rất khó tái phạm. Còn nếu ở trong đó ta chỉ giam giữ đơn thuần, ta chỉ lao động tự túc tự cấp mà không mở được cái tâm vị tha của họ qua cái lao động công ích, thì khi họ ra khỏi trại dường như họ tái phạm lại, họ gia nhập băng đảng làm điều xấu trở lại. Cái nguyên lý này rất quan trọng, nhưng hôm nay ta phải mở ra điều này. Cái lao động công ích nó mới cải tạo được tâm hồn của con người ta. Chính cái lao động công ích mới là chuyển hóa được tâm hồn của phạm nhân. Thêm một điều nữa là khi mà mình chuyển hóa phạm nhân như vậy, ta nên nói về luật nhân quả cho phạm nhân họ nghe. Cái người phạm nhân mà tin nhân quả được rồi họ lao động công ích với tự nguyện, với lòng tự nguyện họ rồi, họ sẽ trở thành người tốt rất là nhanh. Ngay cả nhiều khi cái người giết người cướp của, mà nếu họ hiểu được nhân quả rồi họ tình nguyện họ đi lao động công ích, đắp con đường này cho dân làng đi, bắt cái cầu kia cho dân đi, đắp cái bờ đê kia cho dân đừng ngập, vân vân, hay là xây một loạt cái láng trại cho cái người mà họ bị dời cái nhà ở đi, đi cái khu đó ngập lụt quá, nhà nước mới xây một loạt các nhà trên khu mới này cao hơn. Thì nhờ những phạm nhân đã cất mà nói rất rõ về nhân quả, nói rất rõ về cái công ích, nói rất rõ về lòng thương yêu vị tha từ thiện xã hội, thì cái người phạm nhân mà khi cất xong một loạt cái láng nhà rồi, tâm hồn họ thay đổi liền. Tâm hồn họ thay đổi. Nhìn cái tin hiểu luật nhân quả nè, rồi cái lao động công ích thực tế nè, sẽ chuyển hóa con người rất là tốt. Nên ta nói là cái phước nền, cái công đức căn bản á, nó làm sản sinh trí tuệ. Nên hôm nay đó, hồi nãy ta nói đó, một cái ông thầy dạy võ bắt cho người học trò mình đứng trung bình đóng tấn cả cái cây nhang. Vậy mà sau này cái người học trò mình thành cao thủ. Thì cũng vậy, ta thương yêu con cái của ta, ta muốn nó sau này nó thông minh, thì hãy bắt nó làm cái công đức căn bản, lao động công ích, đắp đường, bắt cầu, dọn vệ sinh, lượm rác bên đường phố, giúp đỡ nhà hàng xóm nghèo, chăm sóc người già neo đơn, vân vân, bắt con ta làm những điều đó, ta sẽ thấy trí tuệ nó khai mở lên, nó học giỏi lên rất nhiều. Vì sao? Vì như cái câu chuyện mà của ni sư ở Hàn Quốc, bỏ nấu bếp hết thuyết pháp liền, mặc dù là trí tuệ tràn đầy, mặc dù là người đã ngộ đạo, trí tuệ tràn đầy, mà miệng cứ ống ao cũng không nói được bài pháp. Ta mới thấy dễ sợ nha, là cái phước nền nó làm mở ra trí tuệ. Chính những lao động công ích bằng cái mồ hôi làm những việc hèn mọn nhất, con ta sẽ thông minh vượt lên, đạo đức sẽ hoàn chỉnh, hoàn thiện, nó có sức đề kháng của tâm hồn, chống lại bệnh tật virus HIV, chống lại cái sự cám dỗ của đời, và nó trở thành nhà trí thức tốt lên. Thế nên những người mà làm việc ở tầng cao, thì nói những người làm việc tầng cao tức là làm việc bằng máy vi tính, ngồi vẽ hoặc là ngồi điều hành, thì hãy biết rằng mình mất nửa cuộc đời vì thiếu lao động công ích. Cho nên những Phật tử nào mà có cái phước thì mình là người mà lao động làm việc ở tầng cao, thì phải tự mình tìm cái lao động công ích ra mà làm. Ví dụ như đi nhặt rác ở đường phố, đơn giản nhất nhưng vẫn là một cái lao động công ích, để đắp lại cái phước nền, cái công đức căn bản, đừng cho mất. Vì mất cái công đức căn bản ta rớt xuống trở lại liền, ta sẽ rớt xuống làm người hèn kém liền. Tổ Bá Trượng có nói một câu thế này: một ngày không làm là một ngày không ăn. Ông Tổ đắc đạo, đệ tử tràn ngập, mà một ngày mà giấu cái cuốc ổng là ổng bữa đó ổng nhịn đói. Sau này cái chùa cũng bắt chước, hễ mà ai mà không làm thôi đừng ăn. Mà sự thật là hiểu sai ý Tổ. Ví dụ bây giờ nói như thầy đi, thầy cũng làm một thầy trụ trì, thầy cũng đi giảng, thì chùa thì cũng không đến nỗi hết gạo, thì cũng có ăn lai rai, thì thầy không cần phải làm. Ví dụ bây giờ thầy không cần làm gì thì Phật tử cũng chưa đến nỗi bỏ đói thầy, phải không? Nhưng mà có một điều thầy thấy rất là rõ, ngày nào mà thầy không làm một điều gì, ngày đó thầy thấy cái phước của thầy bị đe dọa liền. Lúc đó thầy mới sực nhớ đến câu nói của Tổ Bá Trượng: một ngày không làm, một ngày không ăn. Cho nên luôn luôn là phải làm một điều gì đó có lợi. Ví dụ bây giờ bữa đó thầy mệt quá, không còn làm được chuyện gì nữa, thì ít nhất thầy phải quỳ lạy Phật, lạy cho chúng sinh, cầu cho tất cả chúng sinh được thương yêu nhau, thế giới này được hòa bình, ai cũng biết Phật Pháp để tu hành mà giải thoát. Thì thầy không có làm gì được bằng tay chân, thì phải bằng cái ý mà làm điều thiện. Chứ nếu không làm gì hoàn toàn, bữa đó thầy ăn cơm là bị không tiêu, là đe dọa vào cái phước của thầy. Chứ đừng nghĩ rằng thầy đi giảng vậy là thầy có phước rồi, thì không cần phải làm gì là chết liền nha. Cái phước vẫn hao tổn từng ngày, vì mỗi ngày ta vẫn phải sống, ta vẫn phải tiêu thụ mà. Nên luôn luôn là nguyện lòng vậy. Như lời Tổ Bá Trượng nói là sống trên đời từng ngày ta phải làm điều gì có ích cho đời, từng ngày từng ngày. Đừng để một ngày nào đó, đừng để có một ngày mà trong ngày đó ta không làm điều gì có ích cho đời, mà ngược lại còn hưởng thụ, là chết liền. Chết liền. Và phước ta bị tiêu tổn rất là nhanh. Đó là điều nguy hiểm. Cho nên khi ta đã là đệ tử của Phật, ta là đệ tử của Tổ, thì hãy nhớ một ngày không làm, một ngày không ăn. Ngày nào mà ta chỉ làm những điều chỉ riêng có lợi cho ta là một ngày ta bị tổn về phước. Hoặc một ngày ta không làm điều gì có lợi cho đời là một ngày phước ta bị hao mòn. Cho nên đã là đệ tử Phật thì không được ở không, không được hưởng thụ sung sướng. Một ngày nào mình chưa là Phật thì một ngày nào đó đều phải làm điều gì có lợi cho đời. Cho nên vì vậy thầy có ý nghĩ thế này: thay vì nhà nước cấp những cái giải thưởng cho những cái người mà đổ mồ hôi chạy trên sân, đá cái cục gì tròn tròn, đá qua đá lại, đá qua lại, đá vô lưới người ta, đá qua đá lại, đưa lên khen thưởng huy chương vàng hay chương được thì nó dẹp đi. Vì mà chỉ nên khen thưởng cho những người mà lao động công ích tốt nhất của xóm, của làng hay của tỉnh đó. Thì vì họ cũng đổ mồ hôi, nhưng mà những điều họ làm ra đem lại cái đẹp cho đời. Vì đó là những người nhặt rác tốt nhất trong năm 2008 này. Vì đó là những người mà đi đắp lên những ổ gà nhiều nhất trong năm 2008 này. Vì đó là cái người mà hay giúp cho cái bà già, những người già neo đơn trong xóm tốt nhất trong năm 2008 này. Những người đó nên khen thưởng. Khi mà thầy bắt đầu làm thầy thì có một cái điều làm cho thầy băn khoăn, là có những người Phật tử thì biết rất mộ đạo, đối với đạo là trọn lòng, mà lại rất nghèo. Thầy nói tại sao người này mộ đạo mà nghèo? Tại vì cái người mà biết Phật Pháp á, kiếp này mộ đạo như vậy thì bảo đảm là kiếp trước cũng đã từng sao? Kính mộ Phật Pháp, phải không? Đã từng hiểu đạo, phải đã từng tin nhân quả. Và thầy nói chắc chắn người này đã từng làm phước, tại sao kiếp này nghèo? Thì cứ thắc mắc cái đó hoài, thắc mắc cái đó hoài. Sau này lần lần thầy hiểu biết thêm mới biết ra một điều, lý do tại sao họ nghèo là bởi vì kiếp xưa họ cũng là người mộ đạo, tinh tấn tu hành và hiểu lầm một điều trong kinh. Hiểu lầm một điều trong kinh mà kiếp sau trở thành người nghèo khổ. Kiếp sau vẫn mang theo trái tim mình kính yêu Tam Bảo, nhưng mà phước không có, nghèo khổ vô cùng. Vì sao? Vì kiếp trước hiểu lầm một điều trong kinh, nhất là kinh Pháp Hoa. Trong kinh Pháp Hoa có nói câu này: người tụng được cái kinh này phước như là núi cả. Cái như vậy mình yên chí rằng chỉ cần tụng kinh này thôi, phước mình như núi cả. Và thầy xin thông báo kiếp sau nghèo khổ vô cùng, vì hiểu lầm, tưởng mình có phước thì mình đang hết phước. Còn người nào biết rằng mình không có phước, người đó sẽ có phước. Như hồi nãy thầy nói cái người nghèo á, đừng muốn giàu, nhưng đừng quên cái nghèo của mình là do nghiệp. Cứ sám hối và ráng tạo công đức thì sẽ thành giàu. Còn người mà yên chí mình có phước rồi, người đó sẽ nghèo vì không làm phước nữa. Trong khi ý kinh nói khác, ý kinh nói là tụng kinh này được phước vô lượng, là nghĩa là gì? Là khi tụng kinh này mà mình hiểu rõ nghĩa rồi đó, thì vô lượng kiếp sắp tới mình luôn luôn là người dấn thân hy sinh phụng sự cho đời, cho chúng sinh. Thì lúc cái phước mình thu hoạch ở vô lượng kiếp sau là vô lượng, phải vô lượng, cái gì cũng phải vô lượng hết. Làm vô lượng công đức, trải qua vô lượng kiếp thì mới đạt được cái vô lượng quả báo. Ta phải đổ mồ hôi, ta phải tốn tiền giúp đời giúp người rồi thì cái phước quả nó mới đến xứng đáng với cái công của ta bỏ ra. Cho nên đừng hiểu lầm điều này nha. Đây là cái câu trả lời để cho tại sao nhiều người kiếp này rất mộ đạo mà rất nghèo, làm cho thầy cứ xót xa. Rồi có một lần thầy nói, thầy tâm sự với đệ tử của thầy, thầy nói thế này. Thầy nói rằng tôn giáo và chính trị luôn luôn là hứa hẹn. Những người mà làm chính trị mà lúc mà đi ra ứng cử lúc nào cũng hứa, phải không? Hứa bầu cho tôi sẽ làm mày làm kia cho dân. Bên nước mình thì ít nghe, chứ bên mấy nước Tây Phương nghe đó nhiều lắm. Rồi thứ hai nữa là tôn giáo. Tôn giáo vì nó tu theo tôi thế này thì sẽ được cái này được kia. Nhưng tôn giáo mà chính trị luôn luôn hứa hẹn. Cho nên thầy mới nói đệ tử thế này: thầy không bao giờ hứa hẹn là một lúc nào sẽ đắc đạo. Và ta không biết, ta không thể biết chắc mình lúc nào sẽ đắc đạo. Nên trong hiện tại làm ba điều giùm thầy. Điều thứ nhất là đi cho đúng đường, tu cho đúng pháp. Điều thứ hai, giữ sức khỏe, đừng để mình bị hư hao sức khỏe. Và điều thứ ba, lúc nào cũng ráng bồi tạo công đức, làm công đức cách thực tế. Đừng bao giờ bị ảo tưởng là tôi như vậy là tôi đã phước nhiều, tôi tụng kinh này tôi phước nhiều, hay tôi ngồi thiền như vậy tôi phước nhiều, tôi niệm Phật như vậy là tôi phước nhiều. Không có chuyện đó đâu. Nó chỉ được một mặt phước nào đó thôi. Còn để phước thật sự, có công đức căn bản thật sự, ta phải đổ mồ hôi, ta phải tốn tiền giúp đời, giúp người một cách thực tế. Đó mới gọi là công đức căn bản. Và công đức căn bản càng dày chừng nào, càng nhiều chừng nào, thì cái tâm linh của ta sẽ mở ra nhiều chừng nấy. Nhớ như vậy. Còn những người làm ở công đức trên cao, coi vậy chứ không bảo đảm, sẽ rớt lúc nào không hay. Còn ta cứ chấp nhận làm những điều hèn mọn, vậy mà trí tuệ ta sẽ khai mở. Nên hôm nay như vậy, là những cái dịp thầy đáp lời mời của Thượng tọa trụ trì, thì về đây để thăm Phật tử Cà Mau, cũng thăm cái quê hương, mảnh đất cực nam của tổ quốc này, mà để hiểu hơn, hiểu thêm được cái tình yêu thương đất nước. Nên thầy trao đổi với Phật tử cái đạo lý là công đức căn bản, để phân tích cho ta thấy là đúng là mọi việc trên đời có nhân quả, nhưng mà có những loại công đức ở trên cao, có những loại công đức ở dưới thấp, mà thầy muốn mong rằng các Phật tử ta lại chú trọng cái công đức ở dưới thấp. Vì chính cái phước nền đó mới cất cánh cho ta bay lên. Và thầy xin chúc một lời, xin chúc rằng các Phật tử ta thương yêu nhau, vì ta đều là con của Phật. Ta đoàn kết với nhau dù ta ở bất cứ đạo tràng nào, vì ta đều là con của Phật. Và vì ta đều là con dân của đất nước Việt Nam, ta không được quyền ghét nhau. Là cái thứ nhất thầy chúc như vậy. Thì chúc kế tiếp là Phật tử sẽ tạo được nhiều cái công đức căn bản để tâm linh mình khai mở, để cuộc sống mình thay đổi từng ngày, khiến cho cái đời sống mình hạnh phúc hơn, an vui hơn, may mắn hơn. Đó là lời chúc thứ hai. Và lời chúc thứ ba là Thầy chúc rằng cho Phật Pháp phổ khắp cả Cà Mau này, không còn ai mà là người chưa quy y Tam Bảo, không tin nhân quả hết. Mỗi người Phật tử ta sẽ là một sứ giả để đem cái Phật Pháp, đem niềm tin nhân quả, đem tình thương yêu của Phật đến với tất cả mọi người ở đây. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.